làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha đất trời được nắng lên, nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng, đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha. Thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha.
Sách Công vụ các sứ đồ chương 27 ghi lại hành trình gian nan của sứ đồ Phao-lô đến thủ đô Roma của đế quốc La Mã để ra trước tòa án của Caesar. Người Do Thái kiện đòi kết án tử hình sứ đồ Phao-lô, nhưng vì có quốc tịch La Mã cho nên ông có quyền đòi để hoàng đế xét xử. Tổng lốc Phê-tu không thể từ chối quyền pháp định của một công dân La Mã nên đã sắp xếp hành trình đưa tù nhân Phao-lô đi Roma. Trong hành trình này có cả sử gia Luca, cho nên ông có thể ghi khá chi tiết những diễn tiến chính trong cả chuyến đi đầy gian nguy này. Ông ký thuật như sau: khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Juler thuộc đội quân Auguta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải chạy đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aritak là người Macedoan về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới được thành Sidon thì Juler đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lyci. Ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cunit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crete đi qua Samon. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng gần thành Lace. Trải lâu ngày tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu rằng: tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến cả thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, cho nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và giáng sức đến cảng Phoenix là cảng của đảo Crete, hướng phía tây nam và phía tây bắc, để qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete. Nhưng cách ít lâu, có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu phải bạt đi, chống lại gió không nổi, cho nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạt đi dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới điều khiển được chiếc tàu. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây giàng phía dưới chiếc tàu lại, đoạn sợ mắc cạn trên bãi Sirater thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày hôm sau, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày không có mặt trời, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta không còn hy vọng được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ nói rằng: hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crete thì chúng ta đã không mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta phán rằng: hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các thủy thủ ngờ đang đến gần một đất nào, họ thả trái giò xuống thì thấy sâu 20 sải, hơi xa một ít lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng dạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng đám thủy thủ tìm cách trốn khỏi tàu thả chiếc tam bản xuống biển. Giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng nếu những người này không cứu ở trong tàu thì các ông không được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn, người nói: Hôm nay là ngày thứ 14 các ngươi đương trông đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều được khích lệ và ăn. Và số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người, họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đổ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh vào bờ, bèn định đỗ tàu vào đó mà núp xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sau lái thuận theo gió tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hai luồng nước biển sáp nhau, thì họ làm cho tàu bị mắc cạn tại đó, đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết bơi thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ, và truyền cho những người còn lại, người thì cưỡi trên ván, kẻ thì cưỡi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 27, câu 1 đến câu 44. Trong giai đoạn đầu của hành trình, chúng ta lưu ý đến một sự kiện quan trọng, đó là lời góp ý cảnh báo của sứ đồ Phao-lô cho nhiều người trong tàu, mà một trong những người nghe có quyền quyết định là viên quản cơ, người chỉ huy toán lính áp giải các tù nhân đến cho Hoàng đế La Mã. Luca ghi lại sự việc này khá chi tiết trong câu 9 câu 10 như sau: Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu rằng: Tôi thấy sự vượt biển này chắc phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Điều chúng ta lưu ý là lời cảnh báo khá chi tiết của sứ đồ Phao-lô về chuyến hải hành liên quan đến những tổn hại cho hàng hóa, cho chiếc tàu và cả đến tính mạng những người trên tàu. Phần kỹ thuật tiếp theo trong chương 27 cho thấy tổn hại cảnh báo đã xảy ra cho hàng hóa và con tàu, chỉ trừ mạng sống của tất cả 276 người trên tàu đều được bảo toàn. Vì sau đó, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ đã nghe theo lời Phao-lô. Nhìn lại những diễn biến trên, chúng ta không thể không thấy sự hướng dẫn rất chi tiết của Đức Thánh Linh cho sứ đồ Phao-lô trong chuyến hải hành này, vì đây là những điều tự mình Phao-lô không thể biết trước được. Trên hết, đây là chuyến đi Chúa sắp xếp để Phao-lô đến Roma hoàn tất sứ mạng Chúa sai phái. Trong chuyến đi này, dù đối với con người, sứ đồ Phao-lô chỉ là một tù nhân, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô như thuyền trưởng điều khiển mọi việc để cứu sống mọi người trên tàu như đã xảy ra. Chúng ta xem lại điều sứ đồ Phao-lô đã làm trong những giờ phút nguy cấp nhất của con tàu trong cơn bão. Câu 21 đến câu 26 ghi như sau: Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì ban đêm, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta phán rằng: Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những người cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy, nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Những điều sứ đồ Phao-lô nói với họ không chỉ là những lời khích lệ bình thường. Trước hết, ông nhắc lại cho họ nhớ điều ông đã từng đề nghị khi tàu còn ở Mỹ Cảng thuộc đảo Crete, nhưng họ không nghe, cứ tiếp tục đi, nên đã rơi vào tình huống khốn quẫn như hiện tại. Dầu vậy, ông cho biết tình hình không hoàn toàn tuyệt vọng, và khích lệ họ cố gắng ăn uống để có sức đối phó với tình huống khó khăn trước mặt, vì ông nói chắc rằng sẽ không ai thiệt mạng mà chỉ mất chiếc tàu thôi. Ông không dừng lại tại đó mà còn tiết lộ cho họ biết một chi tiết siêu nhiên Chúa bày tỏ cho ông trong ban đêm, đó là ông và tất cả mọi người trên tàu sẽ đều đến Roma bình an. Hiển nhiên, Chúa đã đồng hành với sứ đồ Phaolô trong suốt hải trình cho đến nay. Ngài cũng bày tỏ cho ông một cách chi tiết để ông có thể khích lệ người khác không chỉ về việc được cứu thoát khỏi cơn bão biển, nhưng còn được biết về Đức Chúa Trời là đấng ông tôn thờ và phục vụ. Trong tình huống tuyệt vọng của mọi người, sứ đồ Phaolô đã nhen lên trong họ một tia hy vọng thực tế vừa với tầm mức cảm nhận của một người bình thường trong hoàn cảnh đó, giúp họ có thể nhận và tin. Ông nói, hỡi các ông hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đó là công vụ các sứ đồ chương 27, câu 25-26. Qua cách vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy có cả yếu tố siêu nhiên lẫn khía cạnh thực tế mà hiển nhiên Chúa đã để Phaolô vận dụng phần nào cảm nhận thông thường để có thể nói ra những lời khích lệ thực tế cho những người thuộc đủ mọi thành phần trên con tàu. Từ đó, họ có thể được thuyết phục, chấp nhận và nhờ đó đức tin được nảy sinh. Diễn tiến tiếp theo trên chuyến tàu lại là một trường hợp khác hẳn. Sử gia Luca kỹ thuật như sau, từ câu 27 cho đến câu 32. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các thủy thủ ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái giò xuống thì thấy sâu 20 sải. Hơi xa một ít lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng dạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng bốn neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì các thủy thủ tìm phương trốn khỏi tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng, nếu những người này không cứ ở trong tàu, thì các ông không được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đó là câu 27 đến câu 32. Tình huống kỹ thuật trong phần trên tiết lộ thành phần chính của con tàu là các thủy thủ, qua các mưu tính của họ, cho thấy họ là những người không tin lời Phaolô. Đức Thánh Linh đã cho sứ đồ Phaolô biết mưu định của họ thả tam bản xuống là để trốn khỏi tàu. Đây là hành động ích kỷ vô trách nhiệm của các thủy thủ, nhất là trong tình huống của con tàu trong cơn bão. Tuy nhiên trong góc nhìn đức tin, chúng ta có thể hiểu rằng qua Phaolô, Chúa đã công bố Ngài cứu mọi người, nghĩa là 276 người trên tàu bằng cách thức của Ngài và vì danh vinh hiển của Ngài. Khi các thủy thủ toan tính bỏ tàu dùng tam bản trốn đi, thì hoặc họ thoát cơn bão biển và sống sót, hay họ chết trong cơn bão, thì trong cả hai trường hợp, lời Chúa dùng sứ đồ Phaolô công bố không thành nghiệm hoàn toàn. Chính vì thế, âm mưu trốn khỏi tàu của họ bị bại lộ, và trong trường hợp này, viên đội trưởng đã hoàn toàn nghe theo lời sứ đồ Phaolô, ra lệnh cho lính cắt dây buộc tam bản, cho rơi xuống biển, hòng phá hỏng mưu định của đám thủy thủ. Sự kiện quan trọng tiếp theo là lúc này, không chỉ viên đội trưởng nghe lời Phaolô, mà mọi người trên tàu đều nghe lời Phaolô và theo gương Phaolô ăn uống lấy sức. Công vụ các sứ đồ chương 27 câu 33 đến câu 38 ghi như sau. Đoạn trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn, người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi thì bẻ ra và ăn. Bấy giờ ai nấy đều được khích lệ và ăn, và số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển, làm cho nhẹ tàu đi. Đó là câu 33 đến câu 38. Những lời khích lệ mạnh mẽ và hành vi đầy đức tin của sứ đồ Phaolô hàm chứa quyền năng Thánh Linh, khiến cho mọi người trên tàu nghe theo, họ ăn uống no nê và sức lực được phục hồi. Quyết định quăng hết lương thực xuống biển cũng là hành động thể hiện đức tin vào lời Chúa do sứ đồ Phaolô công bố khi ông bảo rằng, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Diễn tiến tiếp theo cho thấy lời tiên báo của sứ đồ Phaolô về con tàu đã thành nghiệm một cách đáng sợ. Nhưng trong chính cái mất mát toàn diện con tàu, chính lại là hy vọng lớn lao khẳng định rằng phần sau lời hứa của Chúa cho Phaolô sẽ thành nghiệm, đó là tất cả mọi người trên tàu sẽ được cứu thoát. Công vụ các sứ đồ chương 27 câu 39 đến câu 41 ghi: Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đỗ tàu đó mà núp xem có thể được chăng. Vậy, họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm theo lái, thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sáp nhau, thì họ làm cho tàu bị mắc cạn tại đó, đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm đến nỗi nát hết. Cao điểm của hành trình gian nan này được tập trung vào mạng sống của Phaolô, như ghi trong 42 đến câu 44. Chúng ta lại thấy sự kết hợp những diễn tiến hoàn toàn tự nhiên với sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Câu 42 đến câu 44 ghi như sau: Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng, nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Như chúng ta đã nói, theo luật La Mã, cai tù để tù trốn thoát sẽ phải đền mạng. Vì vậy bọn lính gác tù trên chuyến tàu này bàn định giết các tù phạm, nhưng viên đội trưởng đã kịp thời ngăn cản ý định này, cốt để cứu Phaolô thuộc trong số các tù nhân đó. Đây là một trường hợp hiển nhiên cho thấy Chúa đã can thiệp để cứu Phaolô, và cũng vì Phaolô mà những tù nhân khác được cứu để hoàn thành viên mãn lời Chúa dùng sứ đồ Phaolô công bố trước rằng tất cả mọi người trong con tàu đều được cứu sống. Sau khi ngăn cản bọn lính, viên đội trưởng đã có đưa ra lệnh truyền rất khôn ngoan. Sử gia Luca ký thuật như sau: Người truyền cho ai biết bơi thì nhảy xuống nước trước để bơi vào bờ, và truyền cho những người còn lại, kẻ thì cưỡi trên ván, kẻ thì cưỡi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Đúc kết vai trò của sứ đồ Phaolô trong chuyến hải hành đầy gian nguy, chúng ta có thể thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua các việc siêu nhiên, qua các phép lạ hay qua mặc khải. Nhưng chúng ta còn có thể thấy tác động của Ngài qua mọi cách hành xử hợp lý, đúng mực, cũng như qua những lời nói, những lời đề nghị hợp lý khôn ngoan của sứ đồ Phaolô. Mục đích là để cứu con tàu cũng như tất cả các hành khách trong cơn bão biển, đồng thời hoàn thành mỹ mãn ý định của Chúa cho Phaolô ngay từ lúc còn chịu xét xử tại Jerusalem, để ông có thể làm chứng về Chúa tại Roma như ông đã làm chứng về Ngài tại Jerusalem. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 23 câu 11. Kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy Đức Thánh Linh có thể vận hành trong mọi tín nhân, trong mọi hoàn cảnh, cho dù chúng ta đang ở địa vị nào hay hoàn cảnh nào trong xã hội. Nếu Đức Thánh Linh có thể dùng tù nhân Phaolô trên một chuyến tàu bị vùi dập trong cơn bão, thì Ngài cũng có thể dùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường và mọi tình huống trong cuộc sống, nếu chúng ta bằng lòng tùng phục đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Nan đề rất thông thường trong cộng đồng Cơ Đốc hôm nay là chúng ta thường chỉ vâng lời Đức Thánh Linh và tùng phục Ngài trên lý thuyết và bằng đầu môi chót lưỡi. Phần lớn chỉ vì chúng ta chưa thực sự quen biết Ngài như một thân vị ngự trị và cầm quyền trong tâm trí và tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Linh chỉ ngự trị và hiện diện trong chúng ta như kiến thức giáo lý và thần học, nhưng trong thực tế đời sống, chúng ta không quen biết Ngài, không tùy thuộc Ngài và không vâng lời Ngài, nhưng lại hoàn toàn không ý thức chúng ta đang sống cuộc sống phản loạn và bất tuân đấng đang ngự trị đời sống chúng ta. Ngày nay cuộc đời của mọi con dân Chúa cần có một cột mốc cụ thể rõ ràng, không nhất thiết phải là một biến động trên đường Đa Mách, nhưng phải là một cuộc hội ngộ cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu qua tác động của Đức Thánh Linh trên căn bản của lời Chúa. Vì vậy, khi Cơ Đốc nhân hàng ngày trung tín tìm kiếm dấu chân Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh, như chúng ta đã làm trong công vụ các sứ đồ, một ngày kia, chúng ta sẽ bừng tỉnh, không ngờ chính mình đang vui chân bước đi theo từng dấu chân của Đức Thánh Linh.
Đường tôi đi, hoa cười lệ nhỏ, bao phen sầu khổ bâng khuâng nỗi nhớ. Đường tôi đi, gió tạp mưa tuôn, mắt trừng răng nhỏ, biết bao tuổi hơn.
tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng. Đường tôi đi chân trời rộng mở, bao la đồng cỏ xanh xanh bờ suối. Đường tôi đi có Chúa bên tôi, xích xiềng tai họa cũng không nao dần. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng. Tôi đi mưu thù cạm bẫy, xa nơi bùn lầy không theo đường duyên. Đường tôi đi ơn phượng không quên, dâng mình cho Ngài hóa vui cuộc đời. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn con xin đi cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.